Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được thân chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn. Tháng 4 lại về. Vâng, thưa quý vị, tháng 4 lại về với những hồi ức của năm 1975. Chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sẽ gửi đến cho quý vị cũng với tựa đề Tháng 4 lại về, là một câu chuyện tác giả là Vương Mộng Long. Vương Mộng Long cây 20 sẽ gửi đến cho chúng ta trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Tháng 4 lại về. Tháng 4 lại về. Xin được mời quý vị cùng theo dõi phía sau đây. Tháng 4. Trong ký ức tôi, những kỷ niệm 30 năm trước lại hiện về rõ mồn một như thể. Rõ mồn một như thể là nó mới xảy ra cái ngày hôm qua, hay hoặc là cái ngày hôm kia thôi. Bây giờ là tháng 4. Tôi lại nhớ đến trận đánh oai hùng cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó là trận Xuân Lộc. Tôi bồi ngồi, tôi hồi tưởng những cái vinh quang nhận được từ chiến thắng để đời này, cùng những tủi nhục nhận lãnh trong những ngày đen tối tiếp theo sau đó, khi quê hương nát tan. Những dòng này viết lên để tưởng niệm những thuộc cấp của tôi đã ngủ yên giấc tháng 4 bên con suối rác Xuân Lộc, trên một ngọn đồi không tên ở Long Thành, và trong đường phố Hố Nai ở Biên Hòa. Đầu tháng 4 năm 1975, quân đoàn 2 không còn nữa. Bởi vì liên đoàn trưởng và liên đoàn phó vắng mặt, cho nên tôi được chỉ định nhận nhiệm vụ chỉ huy và hướng dẫn liên đoàn 24 biệt động quân từ Quảng Đức tìm đường ra biển để bắt tay với quân bạn. Khi liên đoàn được trực thăng vận về Phan Thiết, thì thủy đoàn 82 biệt động quân đã được đưa thẳng về sân bay Long Khánh, đặt thuộc quyền sử dụng của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ Binh. Tại đây, suốt 10 ngày đêm ròng rã, tiểu đoàn 82 bị động quân đã tả xung hữu đột, chặn đứng mọi mũi tiến công dũng mãnh của lực lượng xe tăng Cộng sản Bắc Việt nhắm vào sân bay Xuân Lộc và tòa hành chánh Long Khánh, vùng đông nam của thành phố. Với tôi, trận Long Khánh là một trận đánh để đời cho những tay cầm quân chuyên nghiệp. Ngày xưa tôi rất mê Romo. Tôi đã tìm đọc nhiều sách viết về con cáo sa mạc này. Và tôi mơ tưởng có ngày được đánh những cái trận thần sầu như Romo đã làm. Ngày đầu đặt chân xuống phi trường Long Khánh, tức là ngày 6 tháng 4 của năm 1975. Tôi thật khó mà tôi tưởng tượng ra rằng tại nơi này, mình đã có dịp mình tham dự vào một cái trận đánh long trời lỡ đất vài ngày sau đó. Trận Xuân Lộc là lần đầu tiên trong đời lính của tôi được thỏa mãn. Tôi được thỏa mãn với ước vọng đỏ sức so tài với một địch thủ nặng cân hơn về vũ khí, đồ sộ hơn về quân số. Địch đông gấp 3, gấp 4 lần quân bạn. được T-54 trang bị đại pháo 100 ly dẫn đường. Pháo yểm của Cộng sản Bắc Việt gồm có đủ những cái loại hạng nặng như là Đại Bác 130 ly, 122 ly, nòng dài 105 ly, 75 ly sơn pháo, cối 120 ly, cối 82 ly và phòng không 37 ly. Thậm chí trong 3 ngày đầu, địch đã dùng cả phòng không 37 ly để mà bắn trực xạ vào trại 181 pháo binh của sư đoàn 18 bộ binh, nơi mà tôi đặt bản doanh của Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn 82 Biệt động quân. Ấy vậy mà đoàn quân hung hăng của con cháu bác đã không làm cách nào vượt nổi cái khúc xương khó nuốt. Đó là cái trại 181 PB pháo binh bé tí teo để mà sòng thẳng vào cái tòa hành chánh của tỉnh. Nơi mà ông đại tá biệt động quân ông Phạm Văn Phúc K10 VB tỉnh trưởng đang trợn tròn cái con mắt theo dõi cái tên đàn em về từ Plein-Air để mà chơi cái trò ủ tiêm với xe tăng của Cộng sản Bắc Việt. Rạng đông của ngày 9 tháng 4 năm 1975, chiến trận đã bắt đầu bùng nổ. Chiến trường mịt mù dưới đất, tóe lửa ở trên trời. Những cánh F-5 thét gào lên xuống, thả hết cái đợt bom này tới cái đợt bom khác lên trên đầu của địch. Đáp lại thì địch cũng đã trả đòn bằng những cái chùm 37 ly phòng không nở hoa ở trên mây. Những chiếc khủng long AC-119 bao cả một cái vùng luôn cả ngày lẫn đêm. Những hộp đại bác 20 ly gầm rú từng hồi. Súng nổ như là bắp rang khắp mọi nơi ở trong thành phố, ở ngoài vòng đai. Đủ loại đại bác thét gầm, đạn xé gió ào ào tới tấp túi trên mục tiêu của cả hai phía. Rồi những đám cháy không người chữa, lửa lại càng lúc lại càng cao thêm. Thần quả tự do tung hoành. Máy truyền tin thì ơi ới gọi nhau, những thân hình ngã xuống, những tiếng hô xung phong nghe rợn tóc gáy. Những chiếc T-54 hung hãn khạc đạn không ngừng. Những cái lô cốt ngã nghiêng bởi vì trúng đạn đại bác 100 ly của xe tăng của địch. Trong những ngày đầu tháng 4, Long Khánh đó, Long Khánh một địa cầu, một góc của địa cầu đã rung rinh, vâng, đã rung rinh vì bom đạn. Khi chiếc PT-56 đã vướng vào một cái cuộn kẽm gai vòng ở nơi cái góc rào tây bắc của trại 181 pháo binh thuộc sư đoàn 18, thì cũng là lần đầu tiên đoàn quân xâm lăng khựng lại, hoảng hồn bởi những cái tiếng hô biệt động sát, biệt động sát. Chiếc xe tăng đầu tiên lãnh một quả M-72, chiếc PT-76 xấu số thì lại cháy bùng. Những tên bộ đội Cộng sản tùng thiết rút lui trối chết về cái hướng của rừng lao. Chúng tôi đã ra mặt đường để mà đương đầu với đoàn chiến xa của Cộng sản Bắc Việt ngay những giờ đầu của cái súng nổ. Nơi góc đông nam của thị xã thì những người xâm lăng đã biết chúng tôi là ai rồi. Vâng, chúng tôi là những người biệt động quân. Biệt động sát, biệt động sát. Tiếng hô vang dậy cả một góc trời. Biệt động quân đang có mặt. Đã có mặt ở nơi đây. Săn đánh xe tăng là cả một nghệ thuật. Nó còn là một cái thú nữa. Cái thú vui chết người. Hơ hỏng một chút thôi là mất mạng như chơi. Trong một số 12 bị động quân Plymouth tử trận ở Long Khánh vào tháng 4 năm 1975, đã có 7 người chết trong khi săn đuổi xe tăng của Cộng sản Bắc Việt. Mỗi chiến cụ, mỗi vũ khí đều có những cái chỗ yếu của nó. Cái bộ phận phun khói của chiếc xe tăng là cái gót chân Achilles của xe tăng Cộng sản Bắc Việt. Tất cả những cái chiếc tăng địch bị tiểu đoàn 82 bị động quân tiêu diệt trong trận Xuân Lộc đều bị bắn từ phía sau đuôi, nơi nó phun khói ra. Đánh tăng cũng có những quy luật của nó. Cái việc đầu tiên đó là tỉa cái tên xạ thủ 12 ly 8. Nó là tai mắt của cái chiếc tăng. Nó có một chân trái hay hoặc là phải bị khóa vào cái dây xích ở trên cái ghế phòng không. Và cái việc thứ hai đó là bung một trái lựu đạn khói hoặc là lân tinh làm cho cái màn trắng che mắt của cái tăng bạn của nó ở cách nó không xa. Thì cái cây phòng không ở trên cái chiếc tăng thứ nhì là tử thần, gọi là thần chết. Cái việc thứ ba này cũng thật là giản dị. Cứ đứng sổng lưng, bóp cò, cái cây M72 nhắm ngay cái phần bung khói ở sau đít của cái tăng mục tiêu. Đây là cái phần mỏng nhất, dễ bắn thủng nhất của chiến xa. Bùm, một tiếng bùm, rồi tiếp theo đó là xăng và đạn trong cái chiếc xe sẽ cháy nổ lóc tóc, ngọn lửa dâng cao, khói dâng cao là xong thôi. Mỗi lần một chiếc PT-76 hay hoặc là T-54 bị bắn cháy, cột khói chưa lên cao khỏi cái ngọn cây thì anh cả của chiến trường đã có mặt ở trên vùng.
Tiên giao đây, Hằng Minh gọi. Hằng Minh, Tiên giao nghe. Come on, gắn lên nghe em, đánh cho nó tà đầu hết cục cửa, ok.
Dân, tôi nghe năm, đánh cho nó tà đầu hết cục cửa nghe chưa?
Ok, you are man, don't let them run, ok.
Dân, không cho nó ôm đầu mà chạy đâu.
Kill them, ok.
Dân, đây là cái tăng thứ hai, thứ ba đó. Nghe Hằng Minh, nó vào cái nào là tôi hạ cái đấy nha.
Ok, I like the way you fight.
Dân, tôi nghe rõ năm.
You are great, you are excellent.
Sau khi thị sát trận địa và khích lệ tinh thần tôi, Người anh cả đã bay sang mặt trận hướng Tây của thị xã. Trên đường bay thì ông liên tục đối thoại với vị chỉ huy trưởng của phòng thủ Xuân Lộc, đại tá, trung đoàn trưởng, trung đoàn 43, sư đoàn 18, bộ binh Lê Xuân Hiếu. Cũng bằng ngôn ngữ nửa Việt nửa Mỹ như vậy. Người anh cả của mặt trận này đó là thiếu tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh của sư đoàn 18, bộ binh. Ông lấy danh hiệu đàm thoại là Hằng Minh, tên của người em ruột của ông. Trung tá Lê Hằng Minh là người hùng thủy quân lục chiến của tiểu đoàn trưởng trung đoàn 2 Trâu Điên của năm xưa, đã tử trận ở trên chiến trường Thừa Thuyên. Tiên Giao là tên của đứa con gái út của tôi, danh xưng truyền tin tôi chọn cho mình trong cái trận đánh này. Ngày qua ngày, pháo địch như mưa. T-14 có bộ binh Tùng Thiết, từng đợt ào ạt xung phong vào cái vòng đai phòng thủ của thị xã. Nhưng mà những cái tổ mà chống tăng 3 người của tiểu đoàn 82 của biệt động quân ẩn hiện như là ma trơi sau cái ô mối, sau những cái ổ mối, sau những cái góc xoài trong cái bụi chuối. Cứ như vậy, cứ từ từ rang hết cái con cua T-54 này đến những cái con cua T-54 khác. Tiểu đoàn của tôi đánh lùi, đánh vùi với cái chiến xa địch cả tuần lễ không biết mệt. Toán diệt tăng này bị loại thì toán khác lại lên thay. Có cả một giang sơn hướng đông nam thị xã cho chúng tôi mặc sức để mà tung hoành. Chúng tôi đã làm cho địch tổn hại rất là nặng nề. Chúng tôi đã đánh cho chúng nó tà đầu như là ý của thiếu tướng tư lệnh mặt trận muốn. Một ngày giữa tháng 4 năm 1975, ngoài cái vòng đai phòng thủ, một chiếc T-54 chạy lạc loài. Cái ống khói của nó lãnh trọn một cái quả M72 từ toán diệt tăng của đại đội 1 tiểu đoàn 82 biệt động quân. Anh binh nhì Phan Thọ trong toán hộ thống của trung đoàn trưởng 82 biệt động quân cùng với lại anh phóng viên nhà báo đã lao vụt về cái hướng súng nổ. Rồi ít phút sau, tôi lại nghe choang choáng tiếng phòng không 12 ly 8 nổ giòn ở ngoài xa. Trong máy PIC-25 thì tiếng của thiếu úy Học, đại đội trưởng 1 của 82 biệt động quân, đã báo cáo là thằng Thọ bị thương nặng, xin tản thương. Thì ra anh B2 Thọ đã gan dạ này, thấy cái chiếc T-54 đã nằm bất động thì anh mới leo lên, anh gỡ cái khẩu phòng không đem về cho thầy. Không ngờ còn một chiếc chiến xa T-54 khác nằm ẩn ở trong cái bụi lao cách đó cũng không xa. Thấy anh đang đứng nghênh ngang sau cái pháo tháp thì nó quạt cho anh một tràng 12 ly 8. Anh rơi xuống đất như là con chim bị ná. Ruột của anh đổ ra lòng thòng, máu của anh tuôn ra như suối. Anh phóng viên và một người lính ở trong toán diệt tăng mới khiêng Thọ về sân bay. Sĩ quan trợ y tiểu đoàn đã phải dùng cả một cái tấm băng lá to bằng hai cái bàn tay xòe để mà che cho ruột của Thọ khỏi phải lòi ra, khỏi phải phòi ra như vậy. Mặt Thọ đã tái xanh, môi thì run run.
Thiếu ta ơi, thiếu ta, đừng la em nha. Em thấy cây súng này dễ ăn quá. Trời ơi, không ngờ được nó bắn lén em nè.
Nghe như vậy tôi an ủi Thọ. Ừ, thiếu tá không có la em đâu. Nằm yên đó để chờ xem nghe chưa. Hoàng Long sẽ đem em đi tản thương đó. Hoàng Long là danh xưng của đại úy Ngũ Văn Hoàng, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 82 của biệt động quân. Tôi một mặt lo xin pháo binh trong vòng đai trực xạ vào cái vị trí của chiếc xe tăng còn lại. Một mặt thì điều đoạn đại đội 1, tiểu đội 1, trung đoàn 43, bộ binh đã đánh bọc ở bên phải tiếp tay cho thiếu úy Học của lúc đó thì có thì giờ để mà dùng kẽm gai concertina quay quanh cái chiếc xe mới bị bắn cháy. Chỉ có concertina thì mới ngăn cản hữu hiệu được cái bước tiến của những cái chiến xa của địch thôi. Con đường độc nhất để tiến quân bằng xe tăng của địch nhắm vào sân bay Long Khánh đã bị đang chằng chịt những cái kẽm gai vòng vòng. Chiếc tăng mới bị cháy nằm hơi xa ở ngoài hàng rào, và nó là một chiếc T-54 thứ tư bị sơn lên pháo tháp một cái dòng chữ, đó là tiểu đoàn 82 biệt động quân diệt tăng. Năm 1981 tại trại cải tạo Z-30C Hàm Tân, có một tên thiếu úy thuộc liên đoàn 81 bị cách nghỉa dù tên là Nguyễn Văn Vinh đó tìm gặp tôi. Anh nói rằng là tháng 4 năm 1975 đó em bị nhốt ở Long Khánh nè đó, em ở trong cái toán mà tù binh đó, bị bắt đi chùi những cái chữ tiểu đoàn 82 biệt động quân diệt tăng viết ở trên bốn cái tăng T-54 và một cái loại nước PT-76 ở bề rào phòng thủ Xuân Lộc á. Nói hồi ngày công nhận, phải là công nhận nha, công nhận là tiểu đoàn của anh đánh tăng tuyệt vời luôn nha.
Tiếng nói vang trong tâm hồn mình người ơi, con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối. Tôi đi chinh chiến qua bao năm trường rồi miệt mài, và hồn tôi mang vết thương trần ai. Có tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rướm máu. Bâng khuâng nghe súng vang trong xa mờ buồn gục đầu, nghẹn ngào cho non nước tôi trăm ngàn u sầu. Sóng gió trôi dạt lâu dài, từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bạo tàn. Thương đế hỡi hãy lắng nghe người dân hiền, vì đất nước đã còn ưu phiền, còn tiếng khóc đi vào đêm trường chiến miên. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rướm máu. Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình, nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình.
Kính thưa quý vị, đó là câu chuyện được Hoàng Tính chia ra làm hai phần, phần 1 và phần 2. Ngày hôm nay đó là phần 1 với câu chuyện được mang tên là Tháng Tư Lại Về, tác giả là Vương Mộng Long, cây 20. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này và không quên chúc cho quý vị có được một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.
Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu. Rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rướm máu.